văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, vùng đất chiến khu Vần Hiền Lương gắn liền với sự ra đời của đội du kích Âu Cơ. Ngày 14 tháng 5 năm 1945, đội du kích Âu Cơ ra mắt nhân dân với 33 chiến sĩ đầu tiên ở sân chùa Linh Phúc, tọa trên một ngọn đồi cách đền thờ mẫu Âu Cơ hơn 100 mét. Đội đã nhanh chóng trở thành lực lượng vũ trang hùng mạnh, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ôn lại lịch sử ra đời đội du kích Âu Cơ qua bài viết của tác giả Trần Cao Đàm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sự ra đời của đội du kích Âu Cơ, tiền thân của một bộ phận Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một sự kiện quan trọng, sự kiện lịch sử. Đây là kết quả của cuộc vận động cách mạng ở Yên Bái. Giữa năm 1940, chị Trần Thị Minh Châu, vợ đồng chí Đào Duy Kỳ, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, lên Hiền Lương, trú tại nhà ông Lý Hạng. Chị Trần Thị Minh Châu, tức Trinh, đã liên hệ ngay với tổ thanh niên phản đế ở đây. Tổ thanh niên này gồm có Nguyễn Thị Hạng, Nguyễn Bội Vũ, Đào Đình Bảng, Phan Mạnh Đức. Anh chị em này còn được chị Minh Châu bí mật gửi về dự lớp huấn luyện ở tỉnh Phú Thọ. Sau này một số anh em bị mật thám bắt, trong đó có Nguyễn Bội Vũ, Đào Đình Bảng, bị bắt, bị tra tấn, tù đầy, anh em càng kiên cường, trưởng thành, là những cán bộ tốt của cách mạng. Theo tài liệu của ông Phan Dũng, nhờ Đào Đình Bảng là cốt cán, phong trào cách mạng ở xã Linh Thông, năm 1946 thành thôn của xã Minh Quân lên cao. Anh Đào Đình Bảng đã tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng tại xã Linh Thông những cốt cán như Đào Văn Súy, Trần Văn Huệ, Đào Văn Bằng, Đào Thị Minh, Đặng Thị Nguộc, Ma Văn Kỳ, Lê Thị Kế, Trần Thị Cảnh, Đỗ Văn Cử, Ma Thị Hữu, Đào Thị Chí, Đào Xuân Vân, Trần Đức Chính. Ông Nguyễn Hồng Quang nhiều năm là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, là người đã sưu tầm tài liệu để lập tờ trình đề nghị công nhận chiến khu Vần Hiền Lương là di tích lịch sử văn hóa cho biết. Từ đầu năm 1945, phong trào cách mạng trong vùng phát triển khá mạnh, tiêu biểu là ở Linh Thông, Minh Quân, Minh Phú, Việt Hồng, Năng Sa, Hiền Lương. Tiêu biểu nhất là Linh Thông, ở đây ngoài tổ chức thanh niên phản đế, còn vận động được nhiều quần chúng nhân dân theo Việt Minh, chống Nhật, Pháp. Còn theo tài liệu của ông Đào Đình Bảng, do ảnh hưởng của cao trào Cao Bắc Lạng ở Linh Thông, Hiền Lương, phong trào Việt Minh phát triển mạnh. Thêm nữa, sau khi Nhật đảo chính Pháp, nhiều chiến sĩ cách mạng vượt ngục Sơn La, Nghĩa Lộ trở về qua đây. Nhất là một số anh em tù chính trị phá căng Nghĩa Lộ trở về, nghỉ lại ở nhà ông Quý Vũ, ông Lý Hạng, phó hội ti. Các anh Trần Đức Sắc, Tiến Lùn, chị Mỹ thì ở lại xây dựng phong trào. Nhờ đó, phong trào Việt Minh trong vùng thêm mạnh mẽ, rộng khắp. Từ giữa năm 1944, các báo bí mật như Cờ Giải Phóng, Cứu Quốc, Độc Lập, Kèn Gọi Lính, rồi các bản tuyên ngôn, chương trình của Việt Minh được phổ biến trong dân chúng. Các hội cứu quốc bí mật tích cực vận động người tham gia Việt Minh, quyên góp lập quỹ Việt Minh, vận động không nộp thuế, không nộp thóc cho người Nhật. Với phong trào cách mạng như vậy, sự ra đời lực lượng vũ trang là tất yếu. Khi xử lý chấp nhận kế hoạch thành lập đội du kích, lập tức chi bộ đã họp, dự họp có đủ 5 đảng viên chính thức là Ngô Minh Loan, Đào Đình Bảng, Mai Văn Ti, Nguyễn Minh Đăng, Trần Văn Cần. Mở đầu cuộc họp, đồng chí Ngô Minh Loan xúc động. Thưa các đồng chí, thế là chúng ta đã có hướng đi cụ thể. Đảng đã cho chúng ta tổ chức vũ trang, thành lập đội du kích, phát triển du kích. Các đồng chí còn động viên mỗi chúng ta phải xứng đáng với thời cuộc hiện nay. lúc cao trào kháng Nhật, thực hiện ý của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ của Trung ương Đảng, xứng đáng với dòng giống vua Hùng. Thú thực với các đồng chí, tôi rất mừng nhưng cũng rất lo để làm sao làm được tốt. Cuộc họp chi bộ thực sự sôi nổi. Người thì nêu muốn thành lập đội du kích phải tìm cách để có súng, phải lo trước việc tập luyện cho anh em. Người thì cho thành lập đội du kích bây giờ là hợp thời, các trai tráng trong vùng đang mong muốn được cầm súng cứu nước. Người thì đề nghị phải lập ra ngay ban chỉ huy để lo mọi việc chung. Có người lại hiến kế, để bớt lo về súng đạn nên quy định rõ ai muốn vào du kích phải mang theo súng. Nhiều người lại xin nêu ý kiến khác, nào là đưa người vào du kích phải chọn kỹ, không phải cứ có súng là vào được. Lại có ý kiến nêu thêm, chọn người là đúng, nhưng đừng chọn kỹ quá mà khó có người vào du kích. Nhiều ý kiến thì hiến kế, súng ta có thể có từ nhiều cách, như nhiều người trong vùng cũng có súng do nhặt được của Pháp khi chạy Nhật, vứt lại. Rồi nhiều nhà chức sắc trong xã, trong tổng cũng có súng, cả súng của Pháp khi chạy gửi lại. Súng còn có trong lính dõng, trong bảo an binh, họ cũng nghèo khổ cả, việc cầm súng là do cực chẳng đã mà thôi. Cách mạng cần chắc họ đều giao lại cả thôi. Đội du kích được thành lập với 23 người, gồm trai tráng trong vùng, có cả chánh tổng, chánh hội, trưởng bạ, lý trưởng, phó lý, cựu binh của Pháp. Trong danh sách có Đào Đình Bàng, Phan Văn Trị, Đỗ Đức Khóa, Lê Văn Viện, rồi Quế Thụ, Đặng Bá Lâu, Bếp Lan, Trần Văn Huệ, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Văn Trà. Trai tráng bên Hiền Lương có Chu Sách, Nguyễn Văn Thê, ba anh em Trương Ngọc Lạc, Trương Ngọc Hồng và Trương Thị Lai. Vùng Đan Hà, Hậu Bổng có Ma Văn Đạt, Ma Quang Lâm, Ma Văn Sơn, Dương Huy Nhưỡng, Phó Lý Sinh. Bên Châu Phủ Yên của tỉnh Sơn La có Cẩm Văn Quế. Vũ khí có 11 khẩu súng trường, 1 khẩu súng máy, 1 khẩu súng lục. Bàn việc đặt tên cho đội du kích cũng khá sôi nổi, nhưng nhanh chóng thống nhất. Ta xin bà Âu Cơ cho được gọi đội du kích theo tên bà. Bà là tổ tiên liên quan đến chim thần, con lạc cháu hồng, đến công lao dựng nước, giữ nước. Dựa vào nguyện vọng của dân chúng, theo ý định của chi bộ, tối ngày 14 tháng 6 năm 1945, đội du kích Âu Cơ đã ra mắt trước cuộc meeting lớn ở chùa làng Hiền Lương với sự chỉ huy của đồng chí Ngô Minh Loan. Đúng 6 ngày sau đó, rạng sáng ngày 20 tháng 6 năm 1945, đội đã đánh trận đầu ở làng Vần. Cả quan huyện, quan quản, lính tráng đều buông súng đầu hàng. 7 ngày tiếp sau, trưa ngày 27 tháng 6 năm 1945, đội lại phục kích đánh thắng quân Nhật vào chiến khu Càn Quét tại Gò Cây Vải, còn gọi là Đèo Giang. Chiến công nối tiếp chiến công, sau đó đội tổ chức nhân dân phá kho thóc của Nhật rồi hành quân vào giành chính quyền ở Nghĩa Lộ, Văn Chấn. Thừa thắng, đội còn cử các đơn vị đi giành chính quyền ở Châu Phú Yên, Châu Than Uyên, rồi giành chính quyền ở tỉnh Phú Thọ và giành chính quyền ở thị xã Yên Bái vào ngày 20 tháng 8 năm 1945. Trong những ngày chiến đấu ấy, đội có quyết định đổi tên là Giải Phóng Quân cho thống nhất tên gọi chung của các đơn vị trong cả nước và sau này cũng mang tên chung Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa có dịp hiểu thêm về sự ra đời và những chiến thắng của đội du kích Âu Cơ. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả lắng nghe bài thơ Về Yên Bái của tác giả Hoàng Hữu Kiên.
Em hãy về Yên Bái cùng anh. Thành phố trẻ có dòng sông nước đỏ, đầu bóng mẹ ghì chèo trên lưng sóng, những cây cầu đã nối bến bờ vui. Kỷ niệm xưa lòng vẫn ngậm ngùi, bom Mỹ dội phá nhà ga bệnh viện. Mẹ sơ tán đưa em về Văn Tiến, một chiều hè thị xã trắng khăn tang. Nay ta về đường phố rộng thênh thang, nhà cao tầng bên sông tươi ngói đỏ, tòa Vinh Côm soi bóng hồ lộng gió, công viên chiều nhộn nhịp gót chân son. Đất quê mình thấm đỏ máu cha con, lớp lớp người đã đứng lên đánh giặc, nơi cửa ngõ con đường lên Tây Bắc, sừng sững tượng đài Nguyễn Thái Học âu lâu. Cùng em lên Tuy Lộc mảnh vườn xưa, mùa quả chín hương quyện thơm nỗi nhớ, nơi gặp em đêm về anh chăn chờ, sao dại khờ chẳng nói được lời yêu. Thương miền quê nắng ít mưa nhiều, muối mồ hôi bạc lưng áo mẹ, em đừng quên thị xã xưa nhỏ bé, dưới mái tranh nghèo thèm được miếng cơm ăn.
bãi của tôi, có con sông Hồng chảy qua, có bến Âu Lâu đã thành nỗi nhớ. Yên bái của tôi, trắng trời hoa ban nghĩa lộ, mênh mang hồ nước thác Bà. Yên bái của tôi, những khi ôm đàn hát bài tình ca, núi sông tràn hoa, nối ngàn lời thơ. Yên bái của tôi, thiết tha con đường tôi thầm gọi tên, gió len bên thềm tôi thầm gọi em. Yên bái của tôi, hương quê hương trẻ làm nên xứ sở, có ngôi nhà nhỏ mà tôi yêu thương. Yên bái của tôi, yên bái. Trời mờ sương, có nắng phiêu diêu trên đồng xanh ngát. Yên bái của tôi, gió ngàn thông reo êm đềm, sông xưa cầu nối bên bờ. Yên bái của tôi, bóng cây bên trời thức cùng vầng trăng, với muôn sao trời kết thành lời ca. Yên bái của tôi, biết bao tâm tình theo dòng thời gian, biết bao mong chờ ta thầm gọi nhau. Yên bái của tôi, thôn xóm thanh bình chiều nắng khói thỏa, nước non ngàn mùa làm nên quê hương. Yên bái của tôi, yên bái của tôi. Yên bái của tôi, yên bái của tôi.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Yên bái của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Bái qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, miền đất nơi cửa ngõ miền Tây Bắc Tổ quốc, may mắn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng núi non trùng điệp, bốn mùa xanh tươi. Sông Hồ bao la mang lại nguồn lợi thủy sản phong phú và nhiều sản vật tự nhiên quý giá cùng nét văn hóa độc đáo của gần 30 dân tộc. Bằng bàn tay lao động cần cù, người dân Yên Bái đã tạo nên những tuyệt tác làm đắm say lòng người như ruộng bậc thang Mù Căng Chải, tranh đá Lục Yên. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về 8 điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1. Đi trong huyền thoại Thác Bà và thăm miền đất ngọc Lục Yên. Ngay cửa ngõ phía đông Yên Bái là một không gian mênh mang nước biếc của biển hồ Thác Bà rộng 19.000 ha với hàng ngàn đảo xanh, từng được ví như một Hạ Long trên núi. Là công trình thủy điện đầu tiên của cả nước, hơn nửa thế kỷ qua, ánh sáng từ thủy điện Thác Bà đã tỏa đi muôn nơi, thắp sáng những miền quê đất nước. Dưới là nước xanh thẳm của biển hồ còn ẩn chứa bao câu chuyện lịch sử, văn hóa của vùng Đại Đồng, Phố Cát, Phồn Thịnh xa xưa. Chính nơi đây, hai anh em họ Vũ là Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật, thời nhà Lê, thế kỷ thứ 16, đã khởi sự sau khi tiêu diệt tù trưởng Đại Đồng, để từ đó mở rộng thanh thế lên các tỉnh vùng Tây Bắc. Những hang động nổi tiếng như hang Tỉnh Ủy, động Xuân Long, núi Cô Tiên, núi Tràng Rể, đảo Trinh Nam, núi Cao Biền, Hoàng Thi, gắn liền với nhiều huyền tích, đã hội tụ nên một thắng cảnh kỳ thú bậc nhất nơi cửa ngõ miền Tây Bắc. Cũng từ đây, ngược dòng sông chảy bốn mùa trong xanh đến với đất ngọc Lục Yên, sinh khí đất trời cả triệu năm làm nên sắc thiêng đá quý, lấp lánh vẻ đẹp của tự nhiên, thăng hoa cùng cảm xúc sáng tạo của con người trong từng tác phẩm tranh mỹ nghệ, nức tiếng bạn bè bốn phương. Miền đất ngọc Lục Yên còn là vùng trầm tích văn hóa với những di chỉ khảo cổ có giá trị như Hang Hùm thuộc xã Tân Lĩnh, nơi phát hiện dấu tích của người Việt cổ cách nay đã 14,8 vạn năm. Chùa Hang Sáo ở Tân Lập nổi tiếng về cảnh quan và linh thiêng. Đặc biệt là quần thể di tích chùa tháp Hắc Y và đền Đại Cại bên bờ sông Chảy thuộc xã Tân Lĩnh, nơi lưu dấu công trình kiến trúc thời nhà Trần. 2. Non xanh nước biếc Vân Hội. Hồ Vân Hội dài hơn 6 km, bắt đầu từ xã Vân Hội, qua địa phận xã Việt Cường của huyện Trấn Yên, Yên Bái. Tiếp giáp với xã Hiền Lương thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nơi có đền Quốc Mẫu Âu Cơ. Hồ Vân Hội có diện tích mặt nước gần 500 ha với 124 đảo cùng nhiều bán đảo ven hồ. Ngoài diện tích mặt nước, vùng Hồ Vân Hội còn có trên 1.000 ha rừng bao quanh, tạo nên một không gian sinh thái rộng lớn, phù hợp cho xây dựng các resort nghỉ dưỡng, các điểm vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện và các dịch vụ, du lịch nông nghiệp trải nghiệm, cũng như du lịch khám phá, thám hiểm, nghiên cứu sinh thái đầm hồ. Mang nước nguồn trong mát làm nên hồ lớn là 7 con suối ngọn ngòi từ những đỉnh núi đã đi vào huyền thoại như núi Nả, núi Bụt, núi Kìm, núi Hận. Trong đó có núi Nả cao 1.800 mét gắn với tích xưa về bà chúa Nả. Núi Nả chính là ngọn nguồn của ngòi Lĩnh, một trong những dòng suối lớn đổ ra hồ Vân Hội như ngòi Vần, ngòi Mon, ngòi Hạ, ngòi Yếng. Từ trung tâm xã Vân Hội chưa đầy 2 km, men theo lối nhỏ dưới tán xanh mát của rừng cây bản địa, réo rắt tiếng chim sơn ca hòa với tiếng suối reo chảy, khúc nhạc trữ tình của chốn lâm tuyền kỳ ngộ là tới ao xanh, một điểm nhấn trong hành trình khám phá dòng ngòi Lĩnh. Thác Tuôn giặt rào là nước mát lành trong vắt tựa pha lê, mang đến cảm giác như lạc vào cõi thiên thai hoang sơ và mê đắm. Từ ao xanh ngược qua 9 tầng thác là tới ao Tiên, thác Rồng, với độ cao thác đổ gần 20 mét giữa lưng chừng núi. Ao Tiên, thác Rồng, suối Lĩnh còn mang trong mình nhiều huyền tích, ngợi ca phong cảnh hữu tình nơi đây. 3. Thành phố Yên Bái, hành trình du lịch tâm linh. Thành phố Yên Bái thành lập năm 2002 trên nền xưa phố cũ của thị xã Yên Bái, có lịch sử hàng trăm năm. Cùng với những địa danh gợi nhớ về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng như Bến Âu Lâu, từng đưa đón hàng vạn bộ đội và dân công tiến vào giải phóng Nghĩa Lộ năm 1952. Lễ đài sân vận động thành phố, nơi vinh dự được đón Bác về thăm mùa thu năm 1958 và khu tưởng niệm nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí của ông trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930. Thành phố Yên Bái còn là nơi có nhiều quần thể, đình, đền, chùa tọa lạc dọc tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng, cũng như một số xã phường trong thành phố. Trong hành trình du lịch tâm linh, du khách có thể vãn cảnh, dâng hương. Tại đền Tuần Quán, chùa Linh Long, chùa Tùng Lâm, chùa Nam Cường, chùa Minh Pháp hay viếng thăm đền Bà Áo Trắng tại phường Hợp Minh bên hữu ngạn sông Hồng để có dịp cảm nhận một miền văn hóa tâm linh nơi thành phố bên sông Hồng, bốn mùa hồng mượt phù sa. 4. Ngát lừng hương quế Văn Yên, Đông Cuông đất mẫu Thượng Ngàn. Từ thành phố Yên Bái lướt trên cao tốc Nội Bài Lào Cai chừng 30 phút, rẽ xuống nút giao IC14 là tới Văn Yên, quê hương của bạt ngàn rừng quế người Dao. Cây quế cùng những làn hát báo dung, những mùa cấp sắc đã tạo nên dấu ấn văn hóa và những đổi thay nơi vùng đất quế. Văn Yên còn là vùng đất địa linh văn hóa với lễ hội đền Đông Cuông, nơi khởi tích của tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn. Đền mẫu Đông Cuông cũng được coi là đền thờ chính của mẫu Thượng Ngàn, vị mẫu đứng vị trí thứ hai trong tam tòa thánh mẫu. Điểm độc đáo của tục thờ mẫu ở Đông Cuông là đã dung hòa tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc bản địa. Ngoài thờ mẫu đệ nhị Thượng Ngàn, đền Đông Cuông còn thờ thần vệ quốc. Các vị thần là người bản địa có công trong kháng chiến chống giặc Mông Nguyên như Hà Đặc, Hà Trương, Hà Bồng. Trong tâm thức của người dân nơi đây, mẫu Thượng Ngàn đã trở thành con người thực gắn liền với sông núi. Điều đặc biệt ở đây, mẫu Thượng Ngàn được nhân dân các dân tộc bản địa khắc họa với những quan niệm triết lý riêng, gần gũi với cuộc sống, mang màu sắc địa phương, hóa thân thành thần bản địa để nâng đỡ, che chở cuộc sống cho con người nơi đây. 5. Khám phá vùng chè cổ thụ suối Giàng Văn Chấn. Từ thành phố Yên Bái, ngược đường miền Tây, vượt qua đèo Ách, bên nắng, bên mưa, khí trời cũng khác, là tới huyện Văn Chấn, cửa ngõ miền Tây của tỉnh. Đây là vùng đất hội tụ của 23 dân tộc Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông, Khơ Mú, Nùng, Mường với nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Nằm ở sườn đông bắc của dãy Hoàng Liên Sơn, Văn Chấn có địa hình đa dạng, nhiều rừng núi, hang động, suối khe và những thung lũng bằng phẳng với độ cao trung bình so với mặt nước biển 400 mét đã tạo nên nhiều phong cảnh kỳ thú cùng những địa danh nổi tiếng. Từ trung tâm huyện Văn Chấn vượt 12 km đường đèo lên với suối Giàng ở độ cao gần 1.400 mét so với mực nước biển. Nơi đây khí hậu trong lành, quanh năm mát mẻ. Suối Giàng là nơi đồng bào Mông sinh sống với những sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo và lễ hội mùa xuân được duy trì tổ chức hàng năm như lễ hội gầu tàu, tàu sư, đua ngựa, thi biểu diễn khèn mông, thi giã bánh dày. Vùng sinh thái Suối Giàng còn là địa danh nổi tiếng bởi thương hiệu chè tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mọc ở trên núi cao, bốn mùa mây vờn gió thổi đã làm nên sắc trà tinh khiết, đậm đà hương vị tự nhiên. 6. Đắm say cùng vòng xòe Nghĩa Lộ, Mường Lò. Điểm dừng chân tiếp theo khi lên với miền Tây Yên Bái là thị xã Nghĩa Lộ, còn được quen gọi là thị xã miền Tây. Nằm ở trung tâm lòng chảo Mường Lò, một trong tứ quý của vùng Tây Bắc, Nhất Thanh, Nhì Lò, Tam Than, Tứ Tấc, thị xã Nghĩa Lộ mang dáng vẻ độc đáo của một đô thị miền núi vừa hiện đại cũng rất xa xưa. Nơi đây, bạn sẽ tìm được chính mình qua chín bậc cầu thang để thả hồn mình trong những đêm hội xòe, trong câu khắp ngả nghiêng đất trời. Đêm Mường Lò, trăng đang lên dần, vào đây anh, tay cầm tay múa xòe cùng em. Đến với đất nghĩa đất tình này, du khách sẽ được thưởng thức những sản vật địa phương như gà di cơm nương, xôi ngũ sắc, ba bỉnh tộp, thịt trâu sấy khô lùi trong cho nóng, thịt vịt nấu om, nộm rau ban, nộm rau dớn rừng, cùng những chén rượu sóng sánh lời mời trong ánh mắt xinh đẹp của các nọng sao, giỏi giang công việc ruộng đồng, khéo tay xe lanh dệt vải và cũng lại vô cùng thân thiện duyên dáng trong từng câu khắp điệu múa của dân tộc mình. Trong hành trình du lịch Nghĩa Lộ, Mường Lò, du khách có dịp trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cùng những phong tục tập quán của người dân xứ sở Hoa Ban qua hình thức homestay. Đây cũng là một trong những loại hình du lịch đang phát huy hiệu quả ở Nghĩa Lộ, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế tham gia. Dừng chân ở Mường Lò vào những ngày hè, du khách sẽ được thả mình giữa làn nước xanh mát của dòng ngòi thia để cảm nhận hết cái âm thanh dịu vợi của suối nguồn. Trong những buổi chiều lao sao gió núi, thấp thoáng sau vòm lá xanh, các nọng sao đẹp tựa nàng ban trong cổ tích, hồn nhiên đùa giỡn giữa làn nước trong ngần, làm nên hình ảnh vùng cao thơ mộng và tràn trề khát vọng thanh xuân, khiến lòng người thao thức dù chỉ một lần đặt chân đến. 7. Vườn mây dẫn gió trên đỉnh Tà Xùa, Trạm Tấu. Từ thị xã Nghĩa Lộ, theo con đường độc đạo khoảng 30 cây số theo hướng Tây Nam, ngược dòng Nậm Tung bắt nguồn từ đỉnh Tà Xùa cao 2.800 mét là lên với xứ sở của ngàn thông Trạm Tấu. Mảnh đất mây ngàn gió núi này là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú với nghề trồng ngô và canh tác ruộng bậc thang trên sườn núi. Cùng với những sắc thái văn hóa vô cùng độc đáo còn được lưu truyền qua nhiều thế hệ, người Mông có múa khèn, đẩy gậy, ném bao, người Thái thì có Tết xíp xí, xên bàn, xên mường, múa xòe, hát khắp. Người Khơ Mú lại rộn ràng và duyên dáng trong những vũ điệu cá lượn, múa chiêng, hát picado. Trạm Tấu còn là vùng đất có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ, với những đỉnh núi vời vợi, quanh năm mây trắng vờn bay, đẹp như tiên cảnh, như Tà Xùa, Tà Chì Nhù, Phình Hồ, Căng Chua Khúa, Sám Trá, luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm khám phá. Trong đó, ngoạn mục nhất là chinh phục đỉnh cao Tà Xùa, một con đường đất độc đạo chừng 7 cây số bắt nguồn từ Bản Công, huyện Trạm Tấu với độ dốc lớn không dễ vượt qua là thử thách dành cho bất kỳ ai muốn có cảm giác vườn mây dẫn gió trên đỉnh Tà Xùa. Tà Xùa mọc lên sừng sững tạo nên ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Yên Bái và Sơn La với ba đỉnh hợp thành một kỳ quan vô cùng hùng vĩ. Đỉnh cao nhất chính là nơi dựng cột cờ Việt Nam ở độ cao 2.850 mét. Tại đỉnh thứ hai hiện vẫn còn dấu tích của một cột cờ cũ vốn được dựng từ thời Pháp thuộc. Đỉnh cao thứ ba nằm ở giữa, nó giống như vạch nối tạo thành sống lưng của một con khủng long thời tiền sử. Dọc đường chinh phục, đôi khi gặp phải nhiều đoạn có những vách đá nguyên khối nhô hẳn ra, tạo thành những vòm hang lớn, có thể làm nơi nghỉ chân, tránh trú mưa gió, sương lạnh trước khi tiếp tục hành trình. Tà Xùa có rất nhiều loài thực vật ôn đới, mỗi độ xuân sang lại rực rỡ sắc trắng, hồng, tím, đỏ của đỗ quyên cùng với những loài hoa dại đua nhau nở khắp triền đồi. Vào những ngày thời tiết đẹp, Ở đây thường xuất hiện biển mây bồng bềnh, chẳng khác nào chốn bồng lai. Lên đến đỉnh cao 2.850m, cảm giác mệt mỏi trong suốt hành trình leo núi bỗng như tan biến, nhường chỗ cho cảm xúc chinh phục đỉnh cao, tận hưởng sự tinh khôi trong lành của mây trời gió núi mơn man trên da thịt và phóng tầm mắt ra xa, thưởng ngoạn vẻ đẹp nên thơ kỳ vĩ của đất trời Tây Bắc. 8. Lên với thiên đường ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Trong hành trình du lịch miền Tây Yên Bái, du khách còn có dịp trải nghiệm cảm giác đi trong bồng bềnh mây núi, vượt đèo Khao Phạ lên với cao nguyên Mù Căng Chải, xứ sở của ruộng bậc thang cùng những lễ hội rực rỡ sắc màu văn hóa trên triền núi cao. Với chiều dài hơn 20 mét, Khao Phạ như một dải lụa vắt ngang các sườn núi ở vùng cao nguyên trùng điệp. Núi tiếp núi, bồng bềnh mây trắng, đất và trời hò hẹn ở nơi đây. Những cung đường quanh co giữa những cánh rừng già còn đậm vẻ hoang sơ, thấp thoáng trong mây, càng khiến cho Khao Phạ thêm phần ngoạn mục và thi vị. Mùa xuân về, Khao Phạ được trang điểm thêm vẻ rực rỡ của hoa tớ dày, hoa đào núi và sắc trắng tinh khiết của những nhành ban Tây Bắc. Những chùm hoa màng mủ, hoa sơn tra xinh xắn đua nở bên sườn đồi. Âm thanh trong trèo của suối ngàn, thác nước hòa cùng tiếng khèn, tiếng sáo làm nên một bản giao hưởng nơi gặp gỡ đất trời đầy xốn sang và mời gọi. Khao Phạ đẹp nhất vào mùa lúa chín, độ tháng 9, tháng 10, khi lúa ở những chân ruộng bậc thang, óng vàng như mật. Đây cũng là mùa lễ hội, tôn vinh sự độc đáo của văn hóa Mông và vẻ đẹp của thắng cảnh ruộng bậc thang trên cao nguyên Mù Căng Chải. Đến với mảnh đất ngang trời này vào mùa lúa chín, du khách còn được trải nghiệm cảm giác bay trên mùa vàng từ đỉnh đèo Khao Phạ, thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ hùng vĩ của núi ngàn và thung lũng đẹp như huyền thoại trên những cánh dù lượn. Bay trên mùa vàng Mù Căng Chải được đánh giá là điểm dù lượn đẹp nhất Việt Nam. Xuôi xuống phía tây đèo Khao Phạ, qua La Bán Tần, ngã Ba Kim, vượt những cung đường uốn lượn, men theo bạt ngàn rừng thông mã vĩ hơn 10 km nữa là lạc vào mê cung của danh thắng ruộng bậc thang. Một kỳ tích của đôi tay và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo mà các thế hệ người Mông nơi đây đã tạo tác nên. Ruộng bậc thang Mù Căng Chải chính là sự hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông ở vùng cao Tây Bắc. Bên sườn núi, dưới chân đèo, những thửa ruộng bậc thang của người Mông cứ như sóng nhạc, dâng tràn khát vọng tình yêu, cuộc sống trên cao nguyên đầy sương gió này. Với trên 3.500 hectare trải dài từ La Bán Tần, Chế Cù Nha, Dế Xu Phình tới thị trấn huyện Lị, ruộng bậc thang ở nơi đây tựa như những đợt sóng vàng tràng giang và vô tận, khiến lòng người mê mải, đắm say, đi giữa mùa vàng Mù Căng Chải mà cứ ngỡ trong mơ.
Mù Căng Chải quê em đó, như bay bay lướt nhẹ trời xanh thẳm, Khao Phạ quanh co núi cao 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 trên mây. Mù Căng Chải suối trong veo, dòng mà thắm, núi bậc thang cô lúa sơn bay. Trong đời du mẹ du à ơi, à ơi, ngàn đời. Từng đàn em nhỏ tung tăng đến lớp, ơn đã Bác Hồ nơi sông mới đổi thay. Che vung luôn rượu La Bán Tần, nằm hát mặn ông thơm, hương nắng mưa dẫn dòng tình người. Suối Nậm Kim vẫn già trên câu đố tình quê hương mãi mãi không phai.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.